Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang kết nhóm với nhau tu hành là quyết một lần một báo thân này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ta quyết không tu theo đường lục đạo luân hồi. Ta không hẹn một đời sau, một kiếp sau gặp lại. Muốn quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc thì ta phải y giáo phụng hành, tâm tâm nguyện nguyện nghe lời Phật dạy, nghe lời chư Đại Bồ Tát dạy, nghe lời chư Tổ dạy, từng điểm rõ ràng, không được mơ màng trên con đường tu tập của chúng ta. A Di Đà Phật nói: dẫu cho một chúng sanh tội chứng sâu nặng, nhưng khi nghe được danh hiệu của ta, quyết lòng tin tưởng, tâm tâm nguyện nguyện cầu sanh về nước ta, niệm danh hiệu ta, đem những công đức lành hồi hướng về nước ta, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, ta thề không thành Phật. Nghe chữ kỹ là nó có ngài. Duy trừ người nào phạm tội ngũ nghịch cộng thêm phỉ báng chánh pháp thì mới không được vãng sanh. Hai cái tội này nhất định chúng ta, những người ngồi đây không có người nào hội đủ điều kiện ra, tức là chắc chắn chúng ta được vãng sanh. Ngài Đại Thế Chí dạy: muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải đóng sâu căn lại, tịnh niệm câu A Di Đà Phật liên tục, tức là mở lời niệm là niệm A Di Đà Phật, bất giả phương niệm, không được niệm cái gì khác cả, thì người đó sẽ được vãng sanh. Mấy ngày hôm nay chúng ta thường nhắc tới những người nay niệm cái này mai niệm cái đó, phải nhớ cho kỹ lời Đại Thế Chí Bồ Tát dạy. Nếu không nhớ kỹ câu chữ, Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy: quang minh của A Di Đà Phật chỉ có chiếu xúc với người niệm Phật, không chiếu xúc với một người nào tu theo các hạnh khác. Tức là một người nào muốn vãng sanh mà tu các hạnh khác, nhất định không được quang minh của A Di Đà Phật chiếu xúc. Tại sao vậy? Ngài nói đó là nguyện của A Di Đà Phật, đó là hạnh của A Di Đà Phật. Ngài Tịnh Không dạy: niệm Phật là trong tâm của ta có A Di Đà Phật. Nếu người niệm Phật mà không tin vãng sanh, không nguyện vãng sanh, thì trong tâm của người đó không có A Di Đà Phật, chỉ có miệng người đó xưng A Di Đà Phật. Giống như chiếc máy chúng ta mở lên, nó cứ xưng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Phật Đà Phật, nhưng mà nó không được vãng sanh đâu, tại vì nó không có tâm chí thành niệm câu A Di Đà Phật. Chính vì thế mà thực sự nếu chư vị tới đây để quyết lòng một đời này thành đạo, đi về Tây Phương để thành tựu đạo quả, thì phải nhớ cho thật kỹ điểm này, quyết không thể tập tu được. Chính vì thế mà con đường đi về Tây Phương Cực Lạc chư tổ đều nhắc: lục tự di đà vô biệt niệm, bất lao đà chỉ đáo Tây Phương. Tất cả chư tổ, bây giờ mình đem hết tất cả chư tổ ra nói, vị nào cũng nói giống như vậy hết. Lục tự là 6 câu Nam Mô A Di Đà Phật, vô biệt niệm là không được niệm cái gì khác hết, cứ một câu A Di Đà Phật mà niệm. Vô biệt là khác, là không được niệm cái gì khác hết. Bất lao là không có khó khăn gì hết, lao là lao khổ. Đang chỉ là khấy móng tay thế này, đáo Tây Phương, đi về tới Tây Phương liền. Cho nên nếu chư vị thực sự niệm Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải mau mau cảnh tỉnh, coi thử mình có sơ suất gì hay không. Đừng để sau cùng rồi mình mất vãng sanh, rồi người thân của mình, tại sao là ông chồng tôi tới niệm Phật đường anh niệm mấy chục năm mà sao không được vãng sanh, tại sao bà vợ của tôi cũng tới niệm Phật đường niệm mấy chục năm mà không được vãng sanh, tại sao cái bà kia niệm mấy chục năm ở đó mà không được vãng sanh. Tại vì hồi sáng này mình nói rồi, tạp niệm thì không ai dám bảo đảm cho anh 5% được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, 95% đã bị thất bại rồi, anh phải cưu mang lấy. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, mình phải có cái tâm vững vàng. Trở lại cái vấn đề đi hộ niệm, mình thực sự là một sứ giả giúp cho một người phàm phu tục tử đi về Tây Phương Cực Lạc, mình trợ duyên cho họ, mình không nên làm những điều gì sơ suất. Mình phải đem cái tâm gọi là tâm chuyên nhất này mà nói với gia đình, nói với người thân của họ, để cho gia đình của họ hỗ trợ tối đa vào công cuộc hộ niệm, thì chúng ta mới có khả năng làm tròn sứ mệnh. Rất nhiều ban hộ niệm, đi hộ niệm mà sơ ý chuyện này, không chịu bàn luận với gia đình, không chịu hướng dẫn gia đình một cách cụ thể, cứ nghe hộ niệm là mang cả một nhóm tới trong nhà người ta rồi bắt đầu hộ niệm liền, không chịu điều giải gia đình trước. Cho nên trong những ngày mà quý vị có đi hộ niệm với tôi, dù là một người trong cái niệm Phật đường chúng ta cũng vậy, ngày đầu tiên nhất định là kêu gia đình lại, có bao nhiêu người kêu hết lại, mình ngồi mình nói, đưa cái bản điều lệ ra 5 điều, 10 điều, 7 điều, 10 mấy điều, phải nói hết cho người ta biết. Xin chư vị phải chấp nhận điều kiện này, chư vị cứ chấp nhận được thì tôi mới làm xong cái nhiệm vụ là hỗ trợ trợ duyên cho người thân của chư vị vãng sanh. Nếu mà chư vị không chấp nhận cái điều kiện này, chúng tôi đành chịu thua. Mình phải nói cứng rắn. Thời gian mà nói tha mít lọc trước, được làm sao. Rất nhiều ban hộ niệm tới nói sơ sơ vài điều, trong khi cả gia đình đó thì niệm Phật không chuyên chính, tu hành thì cũng lãng vãng, người bệnh thì cũng không có hiểu đạo gì hết, tất cả một nhóm người không hiểu đạo, làm sao người ta có thể hỗ trợ mình để mà giúp cho người thân của họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong khi mình niệm như vậy, ban đầu thì họ có thể cảm tình, họ ý rằng là mình có cái năng lực nào đó, cho nên tới niệm là người thân của họ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày vãng sanh liền. Nhưng mà vô tình nhiều khi mình niệm cả 2 tháng trường, người thân của họ không có ra đi. Lúc đó họ mới nói, ồ, mấy cái ông này tướng là ngon lắm, nhưng mà thực ra đâu có gì đâu, tớ cứ niệm 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 làm cái gì. Ban đầu thì họ vị nể, sau thì họ nhàm chán, và sau cùng thì họ mới mời mình ra, không cần được. Đó là do gì? Một phần là do chính người hộ niệm không chịu đưa cái bản nội quy ra nói trước cụ thể, cho nên vì ông nói lúc nào không cụ thể, đừng điểm từng điểm từng điểm tôi nói cho gia đình. Bác có chấp nhận không? Trong những cái điều khoản này, bác thấy cái chỗ nào, gia đình anh chị có thấy cái nào mà không chấp nhận được hoặc là không hiểu, cứ hỏi, hỏi tôi nói rõ ràng cho. Tại vì phải đặt điều kiện đàng hoàng như vậy thì mình mới có cơ hội cứu được người thân của họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ nếu mà mình không chú ý cái chỗ này thì thường thường người gia đình gây trở ngại rất lớn cho chính người thân của họ. Và sau một cuộc hộ niệm mà thất bại, đối với những cái gia đình không hiếu đạo, thường thường người ta đổ lỗi cho cái ban hộ niệm hết, thay vì người ta nói một lời cảm ơn, người ta lại tung ra những tin sai lạc, làm cho nhiều người nghĩ lầm ban hộ niệm. Và nhiều khi chính những người trong ban hộ niệm mà tâm không vững vì thối tâm nữa. Họ không biết rằng là mình ngồi niệm Phật trước một người đã từng tạo ra trùng trùng nghiệp trước. Với cái nghiệp này, xin thưa thật, cái người bệnh đó đã đứng trước cửa tam ác đạo rồi. Không xuất sanh thì ngạ quỷ, không ngạ quỷ thì đi tuốt xuống như địa ngục rồi. Không phải là đơn giản đâu, không có một cơ hội nào trở lại trong ba đường thiện đâu. Mà gia đình họ không biết, chính người bệnh đó cũng không biết luôn. Mà nhờ cái người hộ niệm này, người ta tới hộ niệm cứu được, không những là vượt qua ba đường ác hiểm, chịu vô lượng kiếp đau khổ trong đó, mà vượt qua luôn tới tam thiện đạo nữa, ba đường thiện nữa, đi về tới Tây Phương Cực Lạc nữa. Cái giá trị này vô cùng lớn mà gia đình không hiểu, người đó cũng không hiểu. Mà xin thưa thật, một người mà khi mà chúng ta niệm Phật cho họ mà thân tướng mềm mại rồi, mà cái đỉnh đầu tự nhiên ấm ấm hơn những chỗ khác rồi, giả sử những người đó mà không đi về Tây Phương thì người ta đi về tới cánh trời lần chưa vậy. Cánh trời lần thường thường là cái lý tưởng cao tột của tất cả những tôn giáo khác chứ không phải. Nhưng mà chỉ cần mình niệm Phật như vậy, mình hộ niệm như vậy mà có thể cứu người đó về tới một cánh trời, cái phước này không phải là nhỏ đâu. Nhưng mà vì gia đình người ta không hiểu, vì chúng sinh không hiểu, chính vì vậy mà ta phát tâm Bồ Đề đi hộ niệm cho chúng sanh. Chúng ta phải cố gắng, trước khi làm cái gì đừng vội, phải nói trước đàng hoàng, ra điều kiện đàng hoàng. Muốn ra được điều kiện này thì thường thường chúng ta phải cố gắng làm bung cái phương pháp hộ niệm này ra, phải vận động phương pháp hộ niệm này ra. Và một người bệnh đừng bao giờ để cho đến lúc mà thập tứ nhất sanh rồi, để đến lúc mà hô hấp trong từng hơi thở rồi, đừng có để mà tới lâm chung rồi mới kêu ban hộ niệm. Xin thưa thật, lúc đó nhiều khi chúng ta mới tới nói chuyện với người bệnh, nói chưa xong người bệnh đã chết rồi. Lúc đó chúng ta cũng đành tới niệm Phật cho người bệnh đó, nhưng mà không ai dám bảo đảm là cứu được, tại vì nghiệp nó đã thành rồi, ván đã đóng thành thuyền rồi, thôi chịu thôi, cứu không được. Cho nên muốn cứu một người bệnh, luôn luôn chúng ta phải phổ biến chương trình này ra, để chỉ để cho chính thân nhân của họ biết được cái phương pháp hộ niệm nó quan trọng dữ lắm. Và muốn thành công phải chuẩn bị trước hết. Tất cả những lời nói này là lời nói chúng ta chuẩn bị cho chính chúng ta, rồi sau đó chúng ta đưa những lời này cho chúng sanh, để chúng sanh đều chuẩn bị. Tất cả đều chuẩn bị như vậy, cho nên khi chúng ta có hộ niệm sẽ trợ duyên rất là tích cực, rất là tốt. Và cái khả năng cứu người thực sự là đơn giản, dễ dàng hơn là cứ đợi đến lúc mà chết rồi mới kêu tới. Nhiều khi chúng ta cũng đành chịu thua. Mong cho chư vị phát tâm Bồ Đề rộng lớn, phổ biến phương pháp hộ niệm để cứu được người hữu duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, công đức vô lượng. Nam mô A Di Đà Phật.